Đại hội 12 Thái tử Đảng thắng thế, con trai cả của ông Nguyễn Tấn Dũng mới được bầu vào cơ quan quyền lực của Đảng, một ngày sau khi Thủ tướng Việt Nam chính thức rút khỏi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư với ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là một trong 200 ủy viên Trung ương mới được Đại hội Đảng 12 bầu vào Ban chấp hành Trung ương. Một quan chức trẻ tuổi khác, con của cựu quan chức Việt Nam, cũng nằm trong danh sách này là ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nghị và ông Anh nằm trong số một loạt con cái quan chức Việt Nam lên như diều gặp gió thời gian qua. Hai cán bộ trẻ cùng 40 tuổi mà nhiều người gọi là Thái tử Đảng đã gây bão dư luận hồi năm ngoái sau khi lập kỷ lục Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Thành ủy trẻ tuổi nhất Việt Nam. Trong khi đó, theo các nguồn tin trong nước, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giành số phiếu cao trên 80%. Cuộc bầu bán này diễn ra một ngày sau khi Đại hội Đảng ở Việt Nam đồng ý cho hai chiến ứng viên có nguyện vọng không tái cử, trong đó có ông Nguyễn Tấn Dũng rút khỏi đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Dù Thủ tướng Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về dự định sắp tới của mình, tiến sĩ Jonathan London từ Đại học Thành thị Hồng Kông nhận định rằng sự nghiệp chính trị của ông Dũng coi như chấm dứt ở đây. Ông London nói với VOA Việt ngữ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì đã không được sự ủng hộ của các đồng chí trong đảng, nên có vẻ là cái thời gian của ông thì sẽ kết thúc tại đây, và chưa rõ thì sẽ có những xu hướng đối với chính trị ở Việt Nam như thế nào. Trong những lời lãnh đạo thì tôi chưa thấy có ai mà có những quan điểm rõ nét, và vì thế thì đoán là sẽ không có những thay đổi lớn nào đối với cái xu hướng của đất nước và phẩm chất của chính trị ở Việt Nam.
Dù không trái với nhiều dự đoán, quyết định của Đại hội 12 đối với việc xin rút của ông Dũng vẫn gây ra những thất vọng đối với không ít người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam. Trên trang Facebook của VOA Việt ngữ, một bạn đọc có tên Xuân Hải viết, vẫn thích Thủ tướng lên làm Tổng Bí thư, tính miền Nam thoáng với hy vọng có nhiều đổi mới, hết hy vọng. Trước đó, sau khi ông Dũng nằm trong số hơn 60 người được các đoàn đề cử nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa mới, dư luận hy vọng rằng cuộc đối đầu giữa ông, mà nhiều nhà phân tích coi là đại diện cho phe thân Mỹ, và ông Nguyễn Phú Trọng được coi là phe thân Trung Quốc sẽ gay cấn đến phút chót. Ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho VOA Việt ngữ biết rằng những người hy vọng vào vị trí của ông Dũng có thể xoay chuyển được tình thế thì chắc là sẽ thất vọng, không hài lòng lắm. Ông Hảo nói thêm.
Tôi nghĩ là đấy là một cái tâm lý của toàn xã hội muốn có một cái sự thay đổi mạnh mẽ hơn, đổi mới triệt để hơn để đưa Việt Nam ra khỏi cái khủng hoảng về mặt kinh tế, về mặt văn hóa xã hội, rồi rất nhiều lĩnh vực của Việt Nam hiện nay đã có những cái vấn đề lớn cần phải quan tâm. Ở trong năm vừa qua thì về kinh tế thì nó cũng có một số các khởi sắc, nguyên một cái gốc rễ của nó theo tôi nghĩ là cũng còn có những cái nguy hiểm đợi phía trước. Đấy là mặt kinh tế, còn về mặt văn hóa, giáo dục, khoa học, xã hội vân vân có rất nhiều vấn đề, và những cái đó đi kèm theo cái sự đe dọa về chủ quyền, về lãnh thổ, lãnh hải từ phía Trung Quốc thì là một cái mối lo lắng của toàn dân. Người ta mong đợi cái Đại hội 12 này là bởi vì thường mỗi một đại hội thì sẽ xác định một cách rõ ràng quan điểm của Đảng cầm quyền và của những nhân vật nhà nước đối với những cái vấn nạn mà đang đặt ra, thì quan điểm và cái chủ trương giải quyết như thế nào thì thường là được giải quyết ở trong các đại hội Đảng. Cái thứ hai nữa là mỗi lần đại hội Đảng thì người ta cũng mong muốn có được những cái nhà lãnh đạo xứng đáng hơn, có năng lực giải quyết những cái khó khăn, có năng lực tập hợp đoàn kết dân tộc hơn.
Ông Hảo nói thêm rằng vừa qua trong số các nhà lãnh đạo, ông Dũng đã đề cập tới vấn đề chủ quyền biển đảo một cách rõ ràng và có vẻ mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Jonathan London, Thủ tướng Việt Nam cũng đã có những quyết sách mở đường cho các công ty Trung Quốc ồ ạt đổ vào chiếm các vị trí trọng yếu ở Việt Nam, mà điển hình là dự án Bosit ở Tây Nguyên. Theo dự kiến, ngày mai 27 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương khóa mới sẽ họp phiên thứ nhất và bầu chọn Bộ Chính trị và Tổng Bí thư. Các nhà quan sát cho rằng với số phiếu cao nhận được ngày hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng gần như chắc chắn sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam thời gian tới. Ngoài ông Trọng, trong danh sách Ban chấp hành khóa 12 còn có nhiều ủy viên Bộ Chính trị khóa 11 như ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, các quan chức được cho là sẽ lên nắm các chức vụ Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Đặc sứ của Chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam, ông Tống Đào, đặc sứ của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tới thăm Việt Nam và Lào trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30 tháng 1. Theo Tân Hoa Xã, ông Tống hiện là trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông cáo được hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc không nói rõ mục đích của chuyến công du này, nhưng nó diễn ra đúng dịp hai quốc gia Đông Nam Á đang tiến hành đại hội quan trọng bầu chọn lãnh đạo đất nước. Đại hội Đảng Cộng sản Lào đầu tuần này đã bầu ông Bunyang Vorachit vào chức Tổng Bí thư. Chính quyền Viên Chăn được coi là có quan hệ kinh tế và ngoại giao gần gũi với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Đại hội 12 đã bầu ông Nguyễn Phú Trọng vào Ban chấp hành Trung ương Đảng với số phiếu cao tới hơn 80%, và gần như chắc chắn vị lãnh đạo 72 tuổi này sẽ tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng ở Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm thứ Sáu tuần trước nói rằng là một láng giềng, bạn hữu, đồng chí và đối tác tốt của Việt Nam, chúng tôi mong thúc đẩy mối quan hệ chiến lược sang một giai đoạn mới dựa trên tình láng giềng hữu hảo, suy nghĩ hướng về phía trước và ổn định lâu dài. Trong khi đó, nhận định về Đại hội Đảng Việt Nam, một tờ báo có tư tưởng dân tộc cực đoan của Trung Quốc mới tuyên bố rằng chỉ khi nào bùng ra một cuộc đụng độ lớn giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì Việt Nam mới buộc phải mưu tìm mối quan hệ quân sự gần gũi hơn nữa với Hoa Kỳ. Hoàn Cầu Thời báo sau đó đi tới kết luận rằng vì thế mối quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai phụ thuộc vào diễn biến ở Biển Đông. Trong bài bình luận dài hơn 600 chữ, ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc nói thêm rằng Mỹ đã sử dụng lá bài Biển Đông và trong chiến lược hướng về châu Á-Thái Bình Dương, Washington cần Việt Nam nên đã phớt lờ chuyện Việt Nam là một quốc gia theo đường lối xã hội chủ nghĩa.